quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Rồi, rất là cảm ơn Elvis, Bảo Long hôm nay lại tham gia với chương trình một lần nữa. Lần trước thì chúng mình nói về khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, rất là nhiều những cái dự án hay ho. Thì lần này Bảo Long cũng rất là bận rộn để mà chuẩn bị một cái dự án mới, đúng không? Mà chắc chắn là cộng đồng rất là quan tâm, đấy là về chống phân biệt đối xử. Thì không biết là Bảo Long nghĩ là tại sao cái dự án, cái chương trình này nó lại quan trọng như thế?
Dạ, theo em thì cái dự án này rất là quan trọng vì hiện tại cũng có rất nhiều người trong cộng đồng có trải nghiệm qua những kỳ thị chủng tộc, và rất là nhiều người, nhất là người Á Châu, trong cái mùa dịch COVID không có biết cách nào để mình tìm kiếm sự hỗ trợ, hoặc là cách để mà mình có thể báo cáo, hoặc là kiếm được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng và từ mọi người. Là cho nên em nghĩ rằng cái dự án này sẽ rất là hay vì nó có thể khuyến khích cộng đồng tìm cách để có thể báo cáo, hoặc là mở rộng ý kiến về phân biệt và kỳ thị chủng tộc, và lý do tại sao mà nó rất là quan trọng, mình nên không có giữ trong lòng, mà mình nên có kêu bằng phải làm gì để mà mình chống lại và đương đầu cái kỳ thị chủng tộc này.
Bản thân Bảo Long thì không biết là em đã có gặp những cái tình huống như thế, hay là có biết ai mà đã trải qua những cái incident về phân biệt chủng tộc trước đây chưa?
Theo em thì trước đây em cũng có trải qua những cái kinh nghiệm này. Theo em nhớ thì nhiều nhất là trong trường, nhưng mà cũng không có tệ bằng những cái kinh nghiệm em đã nghe từ các bạn, ba mẹ, hoặc là những người trong cộng đồng có những cái kinh nghiệm rất là kêu bằng khó chịu, và mình nghe mình cũng rất là tức, là mình suy nghĩ tại sao trong cộng đồng năm 2022 và hiện tại vẫn có những cái incident này xảy ra. Cho nên em nghe những cái kinh nghiệm của các bạn và các người lớn trong cuộc sống của em, và rất là nhiều kinh nghiệm mà mình nói ra mình cũng kiểu vẫn có cái feeling inside nó rất là tức, mà nó vừa không có thoải mái nữa.
Thường thường thì nó xảy ra ở những cái context như thế nào?
Ví dụ như là tại workplace, những người Á Châu có thể là lúc nào cũng làm những cái việc mà very mundane laborers, có nghĩa là so sánh với người, có thể là người người Tây làm cùng cái nơi việc làm đó, có thể gặp những cái trường hợp mà kêu bằng người boss của mình, người chủ của mình đưa ra những cái công việc mà khó khăn nhất cho người Á Châu, hoặc là lúc nào cũng tìm cách để mà làm khó khăn và sử dụng cái tài năng của những người dân tộc khác, ví dụ như là người Á Châu, và không những ở nơi làm việc mà cũng có thể như là ở khi mà đi chơi, ví dụ như là đi bar, hoặc là đi chơi với bạn, có thể là mình đang sắp hàng để có thể for example mua một cái ly nước nè, ở cái cocktail something like that, rồi cái người mà serve mình có thể người ta không có đếm xỉa đến mình, mà người ta serve những người Tây trước, hoặc là người ta nghĩ rằng mình không biết nói tiếng Anh, hoặc là mình là từ nước khác, mình không có kêu bằng có cái quyền để mình mua nước như vậy, hoặc là đó là những ví dụ. Rồi em xin nói thêm nữa là giả sử mình đi đón xe bus, hoặc là mình đón xe taxi, mà xe taxi tuy người ta thấy mình nhưng mà người ta không có tập để đón mình, người ta đi đón những người Tây trước. Là đó chỉ là những vài ví dụ thôi, và không có bao gồm hết những cái kinh nghiệm của những người dân tộc khác, hoặc là những người Á Châu đang kêu bằng trải qua những cái kỳ thị chủng tộc ngày hôm nay. Thì qua cái dự án này của các em này, thì các em có những cái mục tiêu chính, đó là nâng cao sự nhận thức về việc kỳ thị chủng tộc, nhất là đối với những người Á Châu, cải thiện báo cáo về những trường hợp kỳ thị chủng tộc trong cộng đồng. Và thứ ba là hướng dẫn cộng đồng để họ biết cách ứng phó khi đối diện với kỳ thị chủng tộc. Và qua cái dự án của chúng em, các em thì có bao gồm ba cái chiến dịch. Dạ. Thứ nhất là chiến dịch giáo dục và truyền thống. Chúng em sẽ cung cấp các phương tiện truyền thống, ví dụ là bản in trực tuyến và băng phim cho cộng đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giúp đỡ mọi người hiểu biết thêm về vấn nạn kỳ thị chủng tộc, cách báo cáo nếu đang đối diện với kỳ thị chủng tộc và chỗ để tìm kiếm sự hỗ trợ và phương pháp chống lại. Sau đó, thứ hai là các em có chiến dịch huấn luyện. Các em có kế hoạch để cung cấp khóa huấn luyện cho những nhà lãnh đạo từ thiện để xây dựng một cộng đồng không ngoại trừ bất cứ ai. Và thứ ba là chiến dịch sự kiện. Chúng em sẽ tổ chức một loạt các buổi hội thảo tại các vùng lớn của Melbourne có nhiều người Việt Nam, ví dụ là Footscray, Springvale và Collingwood, để có một nơi mà và phương tiện để chia sẻ văn hóa và kinh nghiệm và cùng nhau hợp tác để đề nghị các hành động sẽ thúc đẩy sự gắn kết xã hội lâu dài và đối thoại giữa các nhóm. Dạ, đó là ba cái chiến dịch chính của các em qua cái dự án này. Và nếu mà nói về cái việc báo cáo kỳ thị chủng tộc thì các em cũng xin bổ sung là ngoài ra có Quỹ hội Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng Victoria đang điều hành một công cụ báo cáo được gọi là Community Reporting Tool. Và cái công cụ này là một hình thức đơn giản để giúp người ta đưa ra báo cáo một cách ngắn gọn, trực tiếp và bảo mật về kỳ thị chủng tộc, quấy rối tình dục hoặc phân biệt đối xử trong bất kỳ hình thức nào. Và mọi người có thể trình báo và về một trường hợp đang xảy ra với mình hoặc trong trường hợp khi mình là người chứng kiến hành vi này. Và khi trình báo các vụ án này, mọi người có thể đứng lên bảo vệ cho chính mình và bênh vực cộng đồng. Như thế, mọi người đang làm gương cho giới trẻ và giúp đỡ chúng em hiểu được thêm từ những trải nghiệm để tạo ra sự thay đổi tích cực.
Yeah. Như thế là dự án là làm việc trong cái sự hợp tác với cả chính phủ tiểu bang Victoria.
Dạ, yeah. Với lại cũng có sự hợp tác từ cộng đồng Việt Nam tự do Victoria.
Và như thế là có một cái platform của chính phủ là để cho người ta báo cáo những cái mà sự việc đã xảy ra, đúng không?
Dạ, yeah, là qua cái công cụ này không những mà mọi người có thể báo cáo cho chính mình mà nó giúp đỡ cái nhóm của em và chính phủ tìm cách có thể thay đổi tích cực để chống lại kỳ thị chủng tộc.
Thế có một cái rủi ro đấy là có khi nào mà đôi khi mình nói quá nhiều về phân biệt đối xử mà nó lại khiến cho là mình luôn có các cảm giác đấy là mình bị phân biệt đối xử, cảm giác như là mình luôn là nạn nhân, thì
yeah.
Em như thế nào về cái chuyện đấy?
Dạ, yeah, cái chuyện đấy cũng khá là khó vì mình thứ nhất không có muốn kêu bằng invalidate những cái experience của ai hết, nhưng mà cùng lúc đôi lúc thì mình cũng muốn make sure là như chị nói là không phải lúc nào mình cũng là cái người victim, hoặc là mình trong mọi cái trường hợp mình đều nói là phân biệt chủng tộc. Cho nên theo em nghĩ thì cái việc đó, cho nên cái công cụ này nó rất là tốt vì nó là kêu bằng một cái, nó không phải là cái complaint service mà nó là cái reporting service. Cho nên bất cứ ai mà thấy mình đã bị phân biệt đối xử có thể report, rồi sau đó thì cái quỹ quyền Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission có thể là xem lại coi cái chuyện gì xảy ra và có thể đưa ra hỗ trợ theo cái assessment của họ. Cho nên cái việc mà em hiểu cái vấn đề chị đang nói là có thể là lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình là victim hoặc là everything is because of racism. Nhưng mà theo em, cá nhân em nghĩ thì là thà mình nghĩ như vậy hơn là mình lúc nào cũng để trong lòng và cái việc mà để trong lòng rất là nguy hiểm, vì có thể tạo ra những cái problems trong cuộc sống của mình, ví dụ mental health problems or family problems, và nó có thể rất là ảnh hưởng cái cuộc sống của mình. Cho nên theo cá nhân em thì em thà có một người mà lúc nào cũng báo cáo và chia sẻ với người khác về cái phân biệt đối xử mà mình đã trải nghiệm, hơn là mình giữ trong lòng và mình nghĩ rằng nó không có gì hết.
Chị nghĩ là cái việc reporting, báo cáo là rất là tốt. Và chị nghĩ là điều quan trọng trong cái việc là mình xóa bỏ cái vấn đề phân biệt đối xử ấy, thì đó là mình promote cái respect, cái sự tôn trọng lẫn nhau này, cái equality, cái sự bình đẳng, và cả cái sự hội nhập nữa, đúng không? Thế em làm thế nào để mà mình hội nhập tốt hơn, hoặc là tức là khi là một phía thì là accept, còn một phía thì cũng phải là actively integrating. Tức là mình cũng phải công ghi nhận một cái điều, đấy là mình có những cái cộng đồng người Việt khá là lớn, và đôi khi là mình chỉ có là hang out với người Việt mình thôi, thì đôi khi là mình cũng tự nhiên là mình có một cái sự cô lập bản thân, hoặc là không hẳn là cô lập, nhưng mà mình tách ra khỏi cái không gian chung quanh, thì đấy cũng là một cái điều bất lợi, đúng không?
Dạ đúng rồi, vì mình đang sinh sống ở nước Úc chứ không phải là Việt Nam. Tuy mình là một cái cộng đồng, mình không có nên kêu bằng, như chị nói là tách ra hoàn toàn. Mình phải có cái balance là mình vừa hiểu biết và mình tôn trọng cái kinh nghiệm của người Việt Nam, mà mình nên kêu bằng. Đó cũng là một cái mục đích trong cái khóa lãnh đạo của em, là mình sử dụng cái nguồn gốc của mình để mà mình bổ sung và mình có thể đóng góp cho xã hội của nước Úc bằng một người Việt Nam, chứ không phải là mình hoàn toàn bỏ cái giá trị và cái những cái values của người Việt Nam, mà mình cũng không có nghĩ là mình vẫn còn ở Việt Nam, mình không có bother with Australian society. Đó là một cái việc mà mình phải có sự hòa đồng và sự đóng góp giữa hai cái nhóm.
Đúng rồi, chị nghĩ khi mà mình balance được cái chuyện đấy thì nó sẽ là một cái version tốt nhất, tại vì là mình có được cả những cái tốt của cả hai phía. Chiến dịch mà như của bọn em này mà chống phân biệt đối xử ấy, thì có lẽ là nó rất là phức tạp, đúng không? Nó cả một cái quá trình, chị nghĩ là rất là dài.
Yes.
Và nó không phải là chỉ ở mỗi cá nhân, mà nó là rất là nhiều những cái sự kết nối, những cái mối quan hệ khác nhau, thì nó mới tạo ra được những cái kết quả cuối cùng, đúng không?
Dạ, chính xác chị. Là nó phải có cái qua cái kỳ thị chủng tộc là một cái vấn đề mà very deep rooted, nó không có surface level, nó không có kêu bằng một cái chuyện mà mình có thể giải quyết qua đêm. Nó có bao gồm rất là nhiều cái liên hệ, rất là nhiều cái factors, ví dụ như là race, even gender, có những ví dụ là trong cái văn hóa của mình, cái race của mình, có thể là mình có values mà nó ảnh hưởng đến những vấn đề khác nữa. Cho nên em cũng đồng ý với chị là cái vấn đề này nó very so complicated. nhưng mà qua cái dự án này thì các em không có ý định là mình sẽ giải quyết điều vấn đề của mọi người, mà các em đang nâng cao cái sự hiểu biết, và các em muốn đưa ra cái phương tiện và cái cách mà mọi người có thể báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ.
Tức là mỗi một cái hành động thì để là một cái step further rồi, đúng không? Thì, và cái thời điểm này thì chị thấy là như kiểu có những như là khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này, đấy, những cái tiếng nói mà nói lên này, rồi là rất là open, chia sẻ và sẵn sàng thực hiện những cái hành động, thì đấy là đã là một cái bước rất là tích cực rồi.
Em cũng nghĩ là Úc cũng ok, mình chưa có đến cái mức độ mà mình có thể loại bỏ kỳ thị chủng tộc, nhưng mà so sánh với nước khác mình có nhiều cải thiện. Nhưng mà cái vấn đề em lúc nào cũng suy nghĩ đến là mình không có nên kêu bằng complacent, hoặc là mình tuy mình có thể là mình tốt hơn so sánh với nước khác, mình không có nên mà dừng lại, mình phải tiếp tục, mình tìm cách để mình giúp đỡ, nhất là những người mà đang trải nghiệm qua những cái kỳ thị chủng tộc, và nó có ảnh hưởng rất là lớn trong cái cuộc sống của họ. Ví dụ họ có thể là có PTSD, họ có thể là có very traumatized, nhất là trong cái mùa dịch này. Em có nghe đến những cái kinh nghiệm của người, nhất là người người Tàu đang ở Melbourne, mà người ta on a daily basis, mỗi ngày người ta đều có cái verbal abuse từ người hàng xóm của họ, và nó trở thành một cái điều mà làm cho họ không ngủ được luôn. Cho nên những cái kinh nghiệm em vừa nói hồi nãy là đó là một ví dụ mà có thể là không có tệ bằng những cái kinh nghiệm của người khác. Cho nên khi mà em suy nghĩ đến những cái điều đó, em rất là motivated để mà làm. Như chị nói là mình, tuy mình không có giải quyết được, cái đây là một bước đi, một bước tới để mà mình có thể loại bỏ và giúp đỡ những người đang bị kỳ thị chủng tộc.
Đúng rồi, chị nghĩ là cái việc làm của em thì rất là ý nghĩa, tại vì là đôi khi mình không thể giải quyết cái vấn đề tận gốc ngay lúc này, thế nhưng mà đối với những người mà đang trải qua những cái chuyện không hay đấy, thì khi mà người ta được lắng nghe, đúng không? Người ta được lắng nghe và người ta được tin tưởng ấy, thì người ta sẽ có thêm cái động lực hay là cái sức mạnh để người ta đối diện với những cái điều mà nó unexpected, nó xảy ra đối với họ.
Yes. Là nhất là em nghĩ rằng cái lý do mà cái dự án của các em có cái tựa đề là cùng nhau đương đầu kỳ thị chủng tộc và chống lại kỳ thị chủng tộc, là vì cái điều này không những là có thể là một người làm, mà mình phải cùng nhau, mình phải hợp tác, mình phải come together để mình cùng nhau mình đương đầu và mình chống lại, và theo cái phương tiện đó mới là sẽ có một cái hiệu quả mà cao nhất và là mạnh nhất trong cái việc chống lại kỳ thị chủng tộc. Cái message chủ yếu của em á, là khuyến khích mọi người đến tham dự những cái sự kiện của các em, để mà đấy là một cái cơ hội mà các em có thể tiếp tục nói chuyện và mở rộng ra cái conversation này cho mọi người. Là xin khuyến khích mọi người tới tham dự. Em sẽ cho vài chi tiết. Bây giờ là vào tháng 5 sẽ có 3 cái tiết mục tại Springvale, Collingwood và Footscray. Ngày 8 tây tháng 5 thì là tại Footscray Community Arts Center. Ngày 15 tây tháng 5 sẽ tại Collingwood Library Meeting Room. Và ngày 21 tây tháng 5 tại Springvale Town Hall. Chương trình của các em thực hiện từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, và các chương trình hội thảo bao gồm phần trình bày ngắn, một vài vở kịch về kỳ thị chủng tộc, tiết mục hỏi và đáp với các chuyên gia chống kỳ thị chủng tộc, và mong sẽ đưa ra những quan điểm mới về kỳ thị chủng tộc và cách tốt nhất để đương đầu và chống lại. Và xin khuyến khích mọi người, nếu mà muốn thêm chi tiết và vé của cái những cái sự kiện các em là miễn phí và không có giới hạn số người tham dự, mở rộng cho mọi tôn giáo và văn hóa đến tham dự. Mọi người có thể ghi danh qua trang mạng Eventbrite. Chúng em đã kèm QR code trên các bích chương nói về các buổi hội thảo. Và mọi thắc mắc xin liên lạc cứ ban tổ chức qua điện thư ở email inquiries.antiracism@gmail.com hoặc số điện thoại 0423-418-356. Dạ, em xin cảm ơn mọi người, quý vị và chị Linh đã có cho các em cơ hội này, và đại diện cho ban tổ chức, em xin quý mời những khán giả đang lắng nghe và cũng như chị Linh và mọi người từ SBS Vietnamese đến tham dự và support cái dự án của các em. Dạ, xin cảm ơn.
Vâng, chương trình thì có thể bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt, đúng không ạ, Bảo Long?
Dạ, phải chị.
Vâng, đấy là như vậy, là một cái dự án rất là ý nghĩa sẽ diễn ra vào tháng 5 này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn Bảo Long đã tham gia và chia sẻ trong chương trình hôm nay.
Dạ, em xin cảm ơn chị Linh và mọi người đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.